là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, 26 tháng 4 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh Yên Bái. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Mời quý vị và các bạn cùng về thăm Nà Hầu, huyện Văn Yên, một điểm du lịch sinh thái lý tưởng cho những du khách yêu thích thiên nhiên, ưa sự mạo hiểm, muốn tìm hiểu và khám phá các nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói chung và chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Yên Bái nói riêng đã vượt qua bao khó khăn thách thức, luôn tích cực đổi mới, dành trọn niềm tin yêu của khách hàng. Đặc biệt đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước và của quê hương Yên Bái. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, hay còn gọi là BIDV, 26 tháng 4 năm 1957, 26 tháng 4 năm 2017, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của BIDV Yên Bái qua phóng sự sau.
Là một trong những chi nhánh được ra đời sớm trong hệ thống Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, với tên gọi ban đầu là Chi hàng Kiến thiết Yên Bái, BIDV Yên Bái luôn tự hào về truyền thống đi đầu phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Những ngày đầu thành lập, chi hàng Kiến thiết Yên Bái chỉ thực hiện việc cấp phát vốn để đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng các công trình mang ý nghĩa lịch sử, được gắn liền với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội địa phương, như nhà máy thủy điện Thác Bà, cánh chim đầu đàn của thủy điện Việt Nam, những tuyến đường giao thông huyết mạch quốc gia qua địa phận Yên Bái, hay các công trình quốc kế dân sinh thuộc mọi lĩnh vực. Từ sau những năm 1990, chi nhánh đã đẩy mạnh và mở rộng cho vay ngắn hạn, phục vụ sản xuất kinh doanh, cho vay các công trình dự án theo kế hoạch nhà nước lên tới hàng nghìn tỷ đồng, góp phần làm tăng năng lực sản xuất và chuyển dịch cơ cấu của địa phương. Nhiều công trình dự án được ra đời đã phát huy tốt tác dụng, tạo nên những dấu ấn, một diện mạo mới cho Yên Bái thời kỳ này. Dấu ấn lớn phải kể đến giai đoạn 2000-2005, BIDV Yên Bái đã triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu lại ngân hàng. Chi nhánh Yên Bái đã thực hiện hiệu quả định hướng chung của toàn hệ thống, trong đó có đề án tái cơ cấu hệ thống tạo ra những chuyển biến tích cực, quyết định sự phát triển của chi nhánh về sức cạnh tranh, vị thế, quy mô hoạt động và hiệu quả kinh doanh. Bước chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn 2006-2012, đó là chi nhánh đã triển khai dự án hiện đại hóa ngân hàng, chi nhánh đã thực hiện tách bạch hoạt động kinh doanh theo hai khối bán buôn và bán lẻ. Nhiều dự án trọng điểm của tỉnh tiếp tục được ngân hàng quan tâm mạnh dạn đầu tư mới và mở rộng dự án, như các dự án thủy điện, xi măng, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Giai đoạn này, BIDV Yên Bái cũng là ngân hàng đi đầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái, triển khai và cung ứng dịch vụ ngân hàng hiện đại, thẻ ATM, dịch vụ gửi nhận tin nhắn tự động, BSMS, IBMB, đại lý nhận lệnh, chứng khoán, bảo hiểm, hỗ trợ tư vấn dịch vụ ngân hàng. Ông Trần Công Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông lâm Sản thực phẩm Yên Bái cho biết về sự hợp tác với BIDV như sau.
Cái nhu cầu về vốn đối với công ty là rất lớn và BIDV đã đồng hành cùng với công ty chúng tôi để giải quyết vấn đề vốn. Trong những cái thời gian vừa qua thì cái chương trình hợp tác là rất tốt, rất hiệu quả. Và cũng có thể nói rằng càng về sau này thì quan hệ tín dụng giữa hai bên càng đi đến cái chỗ đồng nhất về quan điểm kể cả phục vụ và kinh doanh. Cho nên rằng là chúng tôi cũng không phải quá nhiều cái vấn đề phức tạp trong cái vấn đề thể hiện cái thế chấp, mà cũng sang cái phương thức là tín chấp chiếm tỷ trọng cao hơn. Tôi đánh giá cao cái tận tâm, cái tinh thần phục vụ cũng như là cái tính hiệu quả trong cái sự hợp tác giữa hai bên.
Đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của BIDV đó là vào tháng 5 năm 2012 khi ngân hàng chuyển đổi mô hình hoạt động sang cổ phần hóa. Đây có thể nói là sự bứt phá tạo đà phát triển trên thị trường tài chính tiền tệ vươn mình ra thế giới. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn này đạt được mức cao. Tổng tài sản đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 25%, nguồn vốn huy động đạt tốc độ tăng trưởng bình quân gần 30% và dư nợ tín dụng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trên 30%. Được biết đến là một trong những ngân hàng lâu đời uy tín nhất tại Yên Bái, BIDV luôn hướng đến mục tiêu minh bạch hiệu quả, chia sẻ cơ hội hợp tác thành công. Nhiều công trình dự án lớn của tỉnh Yên Bái được BIDV đầu tư, đã đem lại hiệu quả như hiện nay thủy điện Văn Chấn, thủy điện Ngòi Hút, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình và còn rất nhiều công trình dự án đã tạo nên diện mạo mới cho sự hình thành và phát triển của quê hương Yên Bái hôm nay. Ông Bùi Duy Hải, giám đốc công ty cổ phần thủy điện Văn Chấn, đánh giá về sự đồng hành của BIDV cho sự thành công của dự án thủy điện Văn Chấn như sau.
Cái đồng hành của BIDV ở đây thì phải đánh giá là đặc biệt quan trọng, mang cái yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đối với lại là sự thành công của dự án. Mình phải đánh giá là họ rất là sát, rất là tận tâm, đồng hành cùng với lại là dự án. Họ hàng quý thì là đều có các cái đợt kiểm tra. Chính vì cái việc sâu sát như vậy, gần gũi với lại là chủ đầu tư như vậy, thế nên là cái đánh giá họ đánh giá rất là chính xác cái tiến độ và cái việc giải ngân cho dự án là nó cũng đảm bảo.
Từ chỗ chỉ là ngân hàng chuyên cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhưng đến nay hệ thống BIDV đã trở thành ngân hàng đa năng hàng đầu trên cả nước cũng như ở Yên Bái, là một trong những chi nhánh ngân hàng chiếm thị phần cao và có quy mô lợi nhuận, nộp ngân sách cao tại tỉnh. BIDV cũng luôn tiên phong phát triển các ứng dụng công nghệ tiên tiến, dịch vụ hiện đại. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập chi nhánh cũng đã chính thức đưa phòng giao dịch tại khu vực thị xã Nghĩa Lộ đi vào hoạt động. Với việc tích cực mở mang mạng lưới BIDV đã không chỉ phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân mà còn góp phần thúc đẩy phục vụ sản xuất kinh doanh tại các khu vực kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ông Triệu Xuân Hồng, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, khách hàng đến giao dịch đánh giá như sau.
Từ ngày ngân hàng BIDV về đây cái phòng giao dịch này, tôi thấy là rất là đông khách vào giao dịch liên tục. Thế mà tôi thấy là tôi là người trực tiếp đã vay tiền rồi, tôi thấy nhân viên đây phục vụ rất là chu đáo, hướng dẫn rất là chu đáo, tận tình lắm, nhanh lắm, nhanh được tiền vay buổi sáng buổi chiều được luôn.
Sự lớn mạnh, những thành quả quan trọng mà BIDV Yên Bái đạt được thời gian qua bắt nguồn từ những định hướng đúng đắn của các thế hệ lãnh đạo, của lớp lớp cán bộ BIDV và trên hết từ niềm tin của hàng triệu lượt khách hàng trên địa bàn tỉnh nhiều năm qua đã dành cho BIDV Yên Bái. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, vai trò và vị trí, những đóng góp của BIDV Yên Bái đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ngân hàng Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Nhà nước cùng nhiều cơ quan ban ngành trên địa bàn ghi nhận, đánh giá cao, bằng nhiều phần thưởng cao quý như huân chương lao động hạng 2, hạng 3 và nhiều cờ thi đua xuất sắc, bằng khen, giấy khen cho các tập thể cá nhân. Ông Bùi Trung Thu, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Yên Bái đánh giá về vai trò của BIDV như sau.
Đây là một cái đơn vị có cái quản trị rủi ro rất tốt, nên là mặc dù tăng trưởng rất là tốt nhưng mà chất lượng hoạt động rất là tốt. Chúng tôi rất yên tâm, có thể nói là trong cả suốt thời gian vừa qua và nhất là những cái thời kỳ đổi mới gần đây thì chi nhánh đầu tư phát triển Yên Bái là một trong những đơn vị có đóng góp rất là quan trọng vào cái hoạt động chung của ngành hàng cũng như cái sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Nhận thức sâu sắc trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn một tỉnh miền núi và được sự quan tâm hỗ trợ từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, BIDV hàng năm đều vận động cán bộ, nhân viên tham gia đóng góp để ủng hộ hàng tỷ đồng thông qua nhiều quỹ và nhiều chương trình ý nghĩa khác như hỗ trợ nhân dân qua các đợt bị ảnh hưởng bởi thiên tai, tặng nhà tình nghĩa cho cựu thanh niên xung phong, học bổng cho các sinh viên nghèo vượt khó. Đặc biệt dưới sự chỉ đạo hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, những năm gần đây, BIDV Yên Bái đã triển khai hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng theo đề án 30A giảm nghèo nhanh và bền vững của Chính phủ để huyện vùng cao Mù Cang Chải xây dựng 5 điểm trường và nhà bán trú cho học sinh. Bà Lưu Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải trao đổi thêm.
Tôi cũng phải ghi nhận cái sự đóng góp chia sẻ của Ngân hàng Đầu tư Phát triển BIDV, cái chi nhánh tỉnh Yên Bái, góp phần thêm cho các em học sinh ở vùng cao có chỗ ở, ăn ở đàng hoàng và được chăm sóc đầy đủ. Qua đó để cái tỷ lệ thường xuyên chuyên cần được nâng cao hơn và từ đó nâng cao cái chất lượng giáo dục của học sinh vùng cao ở trên địa bàn Mù Cang Chải. Đấy thì đó là những cái nghĩa cử rất là cao đẹp.
Nhiều năm qua, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, BIDV Yên Bái còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và một số cơ quan đơn vị chức năng thực hiện các chương trình tặng quà Tết với hàng trăm suất quà cho hộ đồng bào nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Ông Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đánh giá về những đóng góp của BIDV trong công tác an sinh xã hội như sau.
Mặt trận Tổ quốc đánh giá rất cao cái trách nhiệm của BIDV đối với cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong cái điều kiện kinh doanh ở tỉnh Yên Bái thì ngân hàng BIDV cũng đã báo cáo với hội sở để có những cái chia sẻ giúp đỡ tỉnh Yên Bái, giúp đỡ những cái người nghèo và những cái khi mà tỉnh Yên Bái có những cái ảnh hưởng của thiên tai bão lũ rồi thì rét đậm rét hại.
Nhiều năm liền luôn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với mức tăng trưởng trung bình 23%, cao hơn so với mức tăng trưởng toàn hệ thống. Dư nợ tín dụng của chi nhánh BIDV đến nay đã đạt trên 3.600 tỷ đồng, vốn huy động đạt 3.200 tỷ đồng. Năm 2017 tiếp tục với phương châm hoạt động kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả. BIDV Yên Bái tiếp tục triển khai nhiều giải pháp góp phần tạo ra bước tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và đưa BIDV Yên Bái trở thành một trong những ngân hàng hàng đầu về bán lẻ trên địa bàn tỉnh. Ông Phạm Trung Tùng, Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Yên Bái trao đổi về những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như sau.
Tự hào với truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, thì có thể nói đến nay hoạt động của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Yên Bái chúng tôi cũng đã đạt được những kết quả vô cùng ấn tượng, thể hiện trên tất cả các mặt nghiệp vụ và góp phần quan trọng vào cái sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để tiếp tục phát huy cái truyền thống đó, thì trong giai đoạn đến năm 2020, trước mắt thì chúng tôi sẽ tập trung vào một số cái nhiệm vụ cơ bản sau. Thứ nhất là về nhóm các chỉ tiêu chủ yếu về tổng tài sản, thì chúng tôi phấn đấu tăng trưởng trên 20%. Về tín dụng thì tăng trưởng bình quân trong giai đoạn này là 18-20%. Và huy động vốn dân cư thì tăng trưởng trên 20%. Và đặc biệt là nhóm các chỉ tiêu chất lượng hiệu quả thì luôn đảm bảo an toàn và hiệu quả. Và cái thứ hai là chúng tôi luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đáp ứng cái nhu cầu hoạt động của ngân hàng hiện đại. Cái thứ ba là chúng tôi luôn quan tâm và đẩy mạnh cái ứng dụng cái công nghệ thông tin để đáp ứng cái sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại. Cái thứ tư là tập trung vào phát triển mạng lưới các phòng giao dịch trên địa bàn thành phố cũng như tại các huyện thị. Và cái nhiệm vụ thứ năm là chúng tôi tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội nhân dịp kỷ niệm 60 năm của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam. Cũng thay mặt cho tập thể cán bộ nhân viên và người lao động chi nhánh, chúng tôi xin được bày tỏ cái sự tri ân và lòng biết ơn đến lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và các bạn hàng trong và ngoài tỉnh đã luôn quan tâm, cổ vũ và đồng hành với chi nhánh trong suốt thời gian qua. Và chúng tôi cũng xin được bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến tập thể cán bộ nhân viên chi nhánh qua các thời kỳ cũng đã luôn bồi đắp và gây dựng để chi nhánh Yên Bái có sự phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay.
Hơn nửa thế kỷ đã qua, khởi đầu trong gian khó nhưng luôn vững vàng, bước đi lên bởi niềm tin, sự đồng hành và hàng triệu lượt khách hàng trong và ngoài tỉnh Yên Bái đã dành cho BIDV. Hôm nay trên một vị thế mới, năng động trẻ trung nhằm bắt kịp với sự chuyển mình của quê hương đất nước, BIDV tiếp tục nỗ lực để thu hút phục vụ khách hàng xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thành quả mà BIDV Yên Bái đạt được ngày hôm nay sẽ là tiền đề cho sự phát triển của BIDV trong tương lai.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với tạp chí du lịch. Quý vị và các bạn thân mến, Nà Hầu, một địa danh nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu của huyện Văn Yên, được biết đến là nơi lưu giữ được hiện trạng nguyên sơ của thiên nhiên kỳ thú cùng với một hệ sinh thái động, thực vật phong phú và đa dạng, một điểm du lịch sinh thái lý tưởng cho những du khách yêu thích thiên nhiên, ưa sự mạo hiểm, muốn tìm hiểu và khám phá các nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Nếu như quý vị là người thích khám phá, hãy đồng hành cùng chúng tôi ngay sau đây để có thêm những thông tin về điểm đến lý tưởng này. Từ trung tâm thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, qua cầu Mậu A bắc qua sông Hồng, đi theo tuyến đường An Thịnh – Đại Sơn khoảng 30 km về hướng Tây Nam, vượt qua dốc Ba Khuy, vắt ngang sườn núi, du khách sẽ đến xã Nà Hầu, một xã có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu, thuộc địa phận 4 xã là Đại Sơn, Mỏ Vàng, Nà Hầu, Phong Dụ Thượng, rộng trên 16.000 ha. Xã Nà Hầu nằm gọn giữa mặt lòng chảo nhỏ, được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh trùng điệp. Tới Nà Hầu, mọi ồn ào của phố xá như được bỏ lại phía sau. Vẻ đẹp của những cánh rừng già trải dài trên những dãy núi cao thâm nghiêm mang tới sự hấp dẫn kỳ lạ đối với du khách phương xa. Những tán rừng nguyên sinh như lá phổi xanh khổng lồ mang lại cho khu bảo tồn một bầu không khí trong lành và tinh khiết, đưa con người trở nên gần gũi với thiên nhiên. Nằm ở độ cao trung bình từ 600 đến 700 mét so với mặt biển, nơi cao nhất 1.800 mét, nơi thấp nhất 200 mét. Địa hình của Nà Hầu bị chia cắt mạnh, tạo thành rất nhiều khe suối, hang động và nhiều thác nước đẹp như thác Bản Tát, thác suối Tiên, hang Rơi. Mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ huyền bí, thác suối Tiên ẩn mình giữa cánh rừng nguyên sinh của thôn Hai Khe Tát. Trên hành trình đến thác, du khách phải vượt qua những tảng đá lớn và nhiều cây cổ thụ để có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp hùng vĩ của thác này. Thác suối Tiên có 3 tầng nước, mỗi tầng có độ cao từ 3 đến 5 mét. Nguồn nước trong xanh, mát lạnh từ trên đỉnh núi dội xuống, tung bọt trắng xóa quanh năm. Những ngày hè, thác suối Tiên thu hút rất đông khách du lịch và các bạn trẻ yêu thích khám phá, trải nghiệm thực tế. Đến đây để được đắm mình trong dòng nước mát lạnh, trong veo, nghe chim hót trong không gian mát mẻ, thanh bình. Anh Vũ Ngọc Định, xã Đại Phác, huyện Văn Yên nói.
Em cảm thấy là cái không gian cũng như là cảnh vật nơi đây thì nó còn một cái nét đẹp, nó hoang sơ. Đặc biệt là cái thác nước thì nó rất là đẹp và nó mang cái đẹp của núi rừng nơi đây. Và em nghĩ ở đây sẽ là một địa điểm hết sức là thích hợp cho với những người ưa du lịch và thích khám phá.
Không chỉ hấp dẫn du khách bởi phong cảnh thiên nhiên hoang sơ trữ tình, Nà Hầu còn là nơi hội tụ các sắc màu văn hóa truyền thống đặc sắc đa dạng của đồng bào dân tộc Mông. Đến Nà Hầu, du khách sẽ được hòa mình trong lễ hội Tết rừng, múa khèn, múa xanh tiền của đồng bào Mông, được thưởng thức những món ăn dân dã mang đậm bản sắc dân tộc, được chế biến bởi bàn tay khéo léo của những người dân bình dị, mến khách. Một trong những đặc sản nổi tiếng trong ẩm thực của Nà Hầu là món thịt lợn cắp nách. Lợn cắp nách là sản phẩm chăn nuôi độc đáo của đồng bào Mông nơi đây. Đây là giống lợn được lai giữa lợn rừng và lợn thuần địa phương, được người Mông nuôi khá đơn giản. Ngoài hai bữa chính chủ yếu là ngô, sắn và rau, những chú lợn này phải tự đi kiếm thức ăn là lá cây, rễ cây, củ quả trên rừng. Một chú lợn cắp nách trưởng thành cũng chỉ nặng hơn chục ký. Vì vậy người dân khi bắt được lợn có thể cắp dưới nách. Lợn cắp nách được làm sạch, tẩm ướp rồi để nguyên con mà nướng, luộc hoặc quay rồi thái cả xương. Thịt lợn cắp nách rất nạc, săn chắc và thơm ngon. Nhâm nhi với rượu ngô Nà Hầu sẽ mang đến cảm giác tuyệt vời cho du khách. Một đặc sản ẩm thực nổi tiếng khác của Nà Hầu mà bất cứ du khách nào đến nơi đây đều không thể bỏ qua, đó là món thịt gà đen của đồng bào dân tộc Mông. Do đặc thù sống ở vùng núi cao, nên giống gà này bay nhảy không kém gà rừng. Gà đen Nà Hầu là giống gà quý hiếm, da thịt và xương đều có màu đen. Các món ăn làm từ giống gà này có sự hấp dẫn lạ kỳ bởi phẩm chất thịt, hương vị tự nhiên, đặc trưng, không lẫn với bất kỳ loại thịt gà nào. Một trong những món ăn phổ biến và đặc trưng nhất của người Mông Nà Hầu là mèn mén. Để chế biến món mèn mén, người Mông thường sử dụng các giống ngô địa phương rất dẻo và thơm. Các giống ngô lai, ngô hàng hóa không làm được món này. Mèn mén là món ăn được chế biến cầu kỳ, trải qua nhiều công đoạn khác nhau. chị Thảo Thị Xéng, thôn Khe Tát, xã Nở Hầu, huyện Văn Yên nói.
Mình muốn có một cái món mềm mén ngon thì trước tiên là người ta phải chọn ngô xong đem đi xay, nghiền thành bột xong là mang về xong mới chan nước vò xong là cho lên chỗ xôi. Cái món này rất cầu kỳ, phải làm qua hai lượt thì mới ngon mà mới ăn được. Lần thứ nhất thì mà em chan nước xong mà em đem đi xôi, xôi xong đến khi nào nó bốc hơi đều lên đã xong rồi lấy ra đổ vào nghiền vò thêm một lần nữa cho nó thật mềm xong lại chan nước xôi lại một lần hai nữa. Cái món mềm mén này là một cái món đặc trưng của người Mông và ăn cái món mềm mén này thì chung là sức khỏe của con người nó được đảm bảo.
Rau là món ăn không thể thiếu trong ẩm thực ở bản Mông. Cải nương của người Mông Nà Hầu xanh ngắt, sạch và ngọt là món rau chính để chế biến các món ăn như canh cải nương xào thịt lợn sấy, cải nương muối chua. Ngoài ra các loại rau rừng khác như rau dớn, nấm, măng, hoa chuối, lõi chuối non, lá cơm kìa cũng được người Mông Nà Hầu chế biến thành những món đặc biệt như món nộm hoặc chế biến món canh đắng thiết đãi du khách. Ngoài ra trong mâm cơm đãi khách của người Nà Hầu còn có món bánh dày, dẻo thơm, được làm ra từ loại gạo nếp nương ngon nhất. Gạo được đãi sạch, xôi chín, sau đó được các chàng trai khỏe mạnh, dã nhuyễn, rồi được những người phụ nữ Mông nặn thành hình tròn cỡ bằng bàn tay, bọc trong lá chuối rừng. Bởi vậy, dù mộc mạc đơn giản, song bánh dày Nà Hầu mang hương vị đặc biệt của núi rừng. Với những tiềm năng tự nhiên sẵn có, khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu có đầy đủ các yếu tố thuận lợi phù hợp phát triển các loại hình du lịch hiện nay là du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch cộng đồng. Tuy nhiên đến nay, Nà Hầu vẫn đang là cô gái đẹp ngủ quên trong rừng với những nét đẹp tiềm ẩn đang chờ được đánh thức. Đồng chí Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Trước hết thì chúng tôi xác định là phải giữ đảm bảo được nghiêm ngặt cái chất lượng rừng. Thứ hai là với bảo tồn cái thiên nhiên và giữ gìn sinh thái của rừng, động thực vật ở khu vực rừng này. Đồng thời xây dựng một cái khu du lịch cộng đồng lấy cái địa chỉ là Bản Tát của xã Nà Hầu gắn với hai cái thác còn rất là nguyên sơ, chưa được khai thác. Thế hiện nay thì giao thông đi lại rất là khó khăn, nguồn lực của huyện có hạn cho nên là huyện đang tập trung thu hút các cái doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vào đầu tư. Thế và cũng đã có cái doanh nghiệp chân thiên Mỹ là vào khảo sát, nhưng mà hiện nay thì cũng chưa có cái chủ trương đầu tư chính thức. Do nguồn lực khó khăn cho nên là Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng xác định là sẽ đầu tư dần dần từng bước hàng năm. Thế và để đưa khu du lịch sinh thái của Nà Hầu gắn với khu du lịch cộng đồng và cái ẩm thực văn hóa, tôn vinh văn hóa của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.
Ông Vũ Quang Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Trước hết thì chúng tôi xác định là phải giữ đảm bảo được nghiêm ngặt cái chất lượng rừng. Thứ hai là với bảo tồn cái thiên nhiên và giữ gìn sinh thái của rừng, động thực vật ở khu vực rừng này. Đồng thời xây dựng một cái khu du lịch cộng đồng lấy cái địa chỉ là Bản Tát của xã Nà Hầu gắn với hai cái thác còn rất là nguyên sơ, chưa được khai thác. Thế hiện nay thì giao thông đi lại rất là khó khăn, nguồn lực của huyện có hạn cho nên là huyện đang tập trung thu hút các cái doanh nghiệp trong nước và nước ngoài vào đầu tư. Thế và cũng đã có cái doanh nghiệp chân thiên Mỹ là vào khảo sát, nhưng mà hiện nay thì cũng chưa có cái chủ trương đầu tư chính thức. Do nguồn lực khó khăn cho nên là Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng xác định là sẽ đầu tư dần dần từng bước hàng năm. Thế và để đưa khu du lịch sinh thái của Nà Hầu gắn với khu du lịch cộng đồng và cái ẩm thực văn hóa, tôn vinh văn hóa của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.
Trong khi chờ đợi các chính sách thu hút đầu tư, xã hội hóa các nguồn lực để đầu tư, khai thác phát triển du lịch Nà Hầu, cấp ủy chính quyền địa phương và người dân nơi đây đã có sự đổi mới về nhận thức phát triển du lịch của địa phương trong phát triển kinh tế xã hội. Cùng với việc vận động nhân dân mở đường, tạo thuận lợi cho du khách đến các điểm thác, cấp ủy chính quyền xã Nà Hầu còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân, làm tốt công tác bảo vệ rừng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tổ chức ra mắt làng du lịch cộng đồng Bản Tát gắn với nuôi trồng chế biến với một số đặc sản của địa phương, để có thể phát triển loại hình dịch vụ homestay. Ông Giang Trần Phử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hầu nói.
Chúng tôi vận động nhân dân đào và lấy các cái tuyến để vào khu thác hang động để tạm thời là cho các cái du khách người ta có thể đi bộ hoặc đi xe cơi giới bé, người ta đi đến để tham quan. Một số đoàn ấy, người ta đến người ta chỉ biết là nào có hang động và có suối tiên, có thác, người ta không biết là đường như nào. Thì nhiều các cái đoàn như là các cái đoàn sinh viên, các cái đoàn ở một số cơ quan của nơi khác xa đến thì chúng tôi vẫn cử một số cán bộ như là bên đoàn, rồi là cán bộ anh em trong xã là dẫn đường đi vào thác, đi vào hang động. Chúng tôi cũng đang mong muốn là có nguồn vốn nào để hỗ trợ cho địa phương phục vụ cho các cái tuyến đường đi vào khu thác suối tiên, hang động để cho các du khách người ta đi lại thuận tiện.
Chị Hằng Thị Sai, thôn Khe Cạn, xã Nờ Hầu, huyện Văn Yên cho biết.
Mình thấy khách du lịch vào tham quan khu bảo tồn ngày càng đông, nên gia đình mình đã mạnh dạn đầu tư trên 900 triệu đồng làm ngôi nhà này để phục vụ khách du lịch. Trong nhà mình đã mua sắm đầy đủ các trang thiết bị ở phòng khách, phòng ăn, 6 phòng nghỉ, có đầy đủ chăn đệm, quạt mát, có phòng còn có cả điều hòa. Ngoài ra còn có cả công trình vệ sinh khép kín rất sạch sẽ.
Đến với Nà Hầu, du khách sẽ có thêm những trải nghiệm thực tế, cùng bạn bè và người thân khám phá vẻ đẹp kỳ vĩ hay tận hưởng không gian khoáng đạt trong lành. Được tìm hiểu về nét đẹp văn hóa dân tộc đặc sắc như trang phục, nhà ở, phong tục tập quán cổ truyền. Được thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc vùng cao. Để có thể rũ bỏ những mệt mỏi, lo toan của cuộc sống thường nhật. Tin rằng trong một thời gian không xa, với sự quan tâm của các cấp các ngành, Nà Hầu sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Vâng, Văn Yên từ lâu được mệnh danh là vùng đất cao sơn ngọc quế, được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh đẹp với núi non kỳ vĩ, nhiều hang động, suối ngàn, thác nước, rừng nguyên sinh có hệ sinh thái đa dạng và lưu giữ nhiều sắc màu văn hóa độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số, cùng với những địa danh đã đi vào lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ thế mạnh đó, huyện đã từng bước khơi dậy tiềm năng để phát triển du lịch, hướng tới mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững. Để có những cú hích tương xứng với tiềm năng sẵn có, Văn Yên đang rất cần được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư và khai thác, đưa du lịch phát triển xứng tầm với tiềm năng vốn có, dần trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của huyện. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại.